Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị, và cùng tham gia với chúng ta hôm nay là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, trong tuần thì theo hãng tin Reuters, Việt Nam đã âm thầm phòng vệ nhiều đảo của mình tại khu vực có tranh chấp ở Biển Đông bằng cách đưa ra đó những cái giàn phóng hỏa tiễn di động mới có khả năng tấn công những cái gọi là căn cứ quân sự của Trung Quốc ở trong Biển Đông, tức là đặt ở trên các cái đảo nhân tạo. Trước cái tin này thì chắc là Trung Quốc họ cũng xoa tay nói rằng đó, thấy chưa, chúng tôi phải củng cố các cái vị trí của chúng tôi ở tại Biển Đông là cũng phải rồi.
Trước hết, đây là một cái tin riêng của Reuters và chưa được kiểm chứng một cách độc lập bởi các cái cơ quan thông tấn khác, hoặc là và nó đã bị phủ nhận bởi chính phủ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua lời phát biểu của phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Tuy nhiên, người ta cũng không loại trừ cái trường hợp là cái tin này nó có thể là có thật, vì nếu mà chúng ta nhớ lại cái hội nghị Shangri-La hồi tháng 6 ở Singapore, thì Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam là tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng đã một mặt là phản đối, là phủ nhận cái tin là Việt Nam cũng đang chạy đua vũ trang ở các cái hòn đảo do mình chiếm hữu ở trong vùng Biển Đông, nhưng ông lại mở cái cánh cửa rằng là Việt Nam có cái quyền, có cái thẩm quyền làm việc đó để tự vệ, để bảo vệ chủ quyền của mình. Và vì vậy thì người ta, nếu mà cái tin này là cái điều có thật, thì người ta cũng không có lấy gì làm ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên nó sẽ mang đến những cái hậu quả khác nhau. Cái thứ nhất là Quốc Vinh nói, thì Trung Quốc sẽ có cái cớ để mà biện minh cho những cái hành động cơi nới đảo, hoặc là tăng cường cái hệ thống tấn công hoặc là phòng thủ của họ trên những cái hòn đảo này. Và cái thứ nữa là nó sẽ gây ra một cái sự căng thẳng ngoại giao giữa hai nước, bởi vì dù muốn dù không, cái sự trang bị những cái khí tài quân sự trên những cái bãi đá hoặc là những cái bãi cạn đó, vì không thể gọi là đảo, thì nó sẽ tạo thành một cái sự xung đột ngấm ngầm thường xuyên, và chưa biết bên nào sẽ bấm nút trước cho những cái phi đạn của mình hướng về phía đối phương.
Nhưng mà xem chừng như cả Trung Quốc và bây giờ Việt Nam nữa, thì những cái hành động như thế này thì rõ ràng là nó đi ngược lại với quy ước ứng xử ở Biển Đông, đúng không anh?
Cái chuyện đó thì ai cũng biết, và dĩ nhiên là cái thái độ có tính cách gây hấn, hay là có tính cách khiêu khích, hoặc là có tính cách khơi mở ra cái cuộc chạy đua vũ trang ở trong vùng, thì nó xuất phát từ Trung Quốc trước hết, và với một cái quy mô nhiều nhất. Người ta cũng biết rằng là những cái đường băng trên những cái bãi cát hoặc là những cái đảo đá mà do Trung Quốc chiếm đóng đã được hoàn thiện, đã có những cái chuyến bay đáp xuống những cái đường băng này, kể cả một cái chuyến bay quân sự. Và người ta cũng đang biết rằng là Trung Quốc đang xây dựng những cái hang gạt, những cái nhà chứa mà máy bay để mà che đậy những cái máy bay thám sát ở trên không có thể quan sát được những cái hoạt động của những cái máy bay này, vân vân. Và họ có thể có những cái hỏa tiễn có thể có một cái tầm xa tấn công vào tận ở trong vùng đất liền ở những cái nước như là Việt Nam, vân vân. Thì rõ ràng cái nhiệt độ ở Biển Đông nó càng ngày càng gia tăng sau cái phán quyết 12 tháng 7 của tòa án trọng tài Liên Hợp Quốc về luật biển.
Nhưng mà cái điều tôi không hiểu là nếu mà nói về các cái đảo mà các nước chiếm cứ ở trong vùng Biển Đông, Hoàng Sa thì gần như là nằm trong tay Trung Quốc, nhưng mà ở Trường Sa thì có nhiều nước tham dự ở trong đó, mà Trung Quốc á, thật sự ra chỉ kiểm soát có 7 cái thôi. Việt Nam là kiểm soát nhiều nhất, Việt Nam kiểm soát tới 21 hòn đảo hay là những cái bãi đá ở trong cái khu vực Trường Sa. Philippines thì 9, Malaysia 5 và Đài Loan chỉ có 1. Nhưng mà lâu nay thì mọi con mắt dường như chỉ chú mục vào Trung Quốc mà thôi, thưa anh.
Vâng, thì đây là một cái câu hỏi rất là phức tạp, và chúng ta phải có một cái căn bản pháp lý quốc tế để trả lời cho nó theo cái phán quyết của Tòa án Trọng tài về Công ước Quốc tế về Luật Biển ngày 12 tháng 7 sau cái vụ kiện của Philippines. Để có thể nhắc lại đó, thì chúng ta cũng phải nói lên một cái điều căn bản đó là tất cả những cái thực thể trong cái vùng biển tranh chấp mà chúng ta thường gọi là Biển Đông hoặc là người Trung Quốc gọi là Biển Hoa Nam đều không có cái tư cách đảo. Nó chỉ là những cái bãi đá, những cái bãi cát ngầm, nửa nổi, nửa chìm, hoặc là có những cái thực thể nó chỉ nhô lên mặt nước chừng vài ba mét mà thôi. Và do đó nó không có cái tư cách là một cái hòn đảo có cái đời sống kinh tế ổn định, có cái dân cư địa phương sinh hoạt lâu đời, có một cái chính quyền v.v. Thì vì vậy đó, ngay cái đảo lớn nhất ở Trường Sa là đảo Ba Bình, hiện do Đài Loan chiếm đóng, cũng không mang cái tư cách đảo. Dù nó đang có nước ngọt, dù đang nó có một số các đơn vị quân sự đang trấn đóng ở đó. Bởi vì khi mà có cái tư cách là một hòn đảo, thì ngoài cái vùng biển thuộc cái người ta gọi là cái internal water, là vùng biển lãnh hải của mình đó, thì nó còn có một cái vùng đặc quyền kinh tế đến 200 hải lý. Đó là chưa kể cả một cái vùng thềm lục địa nó còn xa hơn cái đường cơ sở từ cái bờ biển của cái đảo đó. Ở đây thì nó chỉ là những cái thực thể, nó chỉ có cái quyền lãnh hải 12 hải lý cách bờ mà thôi. Và do đó nó không phải là những cái vùng mà nó có cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý để có thể làm chủ những cái nguồn tài nguyên trên mặt biển cũng như dưới mặt biển. Và như vậy thì nó không phải như cái lời tuyên bố của Trung Quốc là đây là một cái vùng quần đảo Trường Sa. Thật ra thì tất cả những cái thực thể này nó chỉ là những cái thực thể riêng biệt chứ nó không phối hợp lại như là một cái quần đảo với tư cách là một cái vùng biển nó có chủ quyền xung quanh cái đó. Và như Quốc Vinh nói, nếu mà trong tất cả những cái thực thể ở Trường Sa, Trung Quốc chỉ chiếm có 7, trong khi đó Việt Nam là nước có cái sự hiện diện nhiều nhất, đến 21 cái thực thể trên này. Nhưng mà tại sao người ta vẫn cứ chỉ tay vào Trung Quốc, vẫn cứ bảo rằng là Trung Quốc là cái nước gây nên những cái sự xung đột và có thể là xảy ra cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm ở trong cái vùng này?
Trước tin mà thông tấn xã Reuters đưa về chuyện Việt Nam âm thầm đưa vũ khí tối tân ra Trường Sa, thì Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi các bên hãy kiềm chế và nói rằng mọi xung đột thì nên phải giải quyết bằng con đường ôn hòa. Nhưng mà không hiểu là cái lập trường của Hoa Kỳ có thay đổi gì chăng sau cái phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc tế đưa ra vừa rồi, thưa anh? Bởi vì trước đây người ta có cảm giác là có lẽ Hoa Kỳ tin rằng Trung Quốc muốn lấy trọn cái vùng Biển Đông mà nằm ở trong cái đường chín đoạn đó và muốn loại Hoa Kỳ ra khỏi chỗ đó. Nhưng mà Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua chúng ta cũng biết là đã phái những cái tàu chiến đi đến những cái vùng gần các cái hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc cũng không có nói gì. Cho nên là cái chuyện mà thật sự ra có sự hiện diện của Hoa Kỳ ở trong khu vực đó không phải là cái mục tiêu mà muốn loại bỏ của Bắc Kinh.
Sau cái phán quyết đó thì dường như là Trung Quốc đã có một cái sự đổi giọng, nhưng mà cái sự đổi giọng này nó lại sử dụng những cái ngôn từ của cái tòa án La Hay thôi. Đó là họ gọi họ là cái vùng lãnh hải chủ quyền của họ, và họ coi tất cả những cái thực thể ở trong cái vùng biển này là chủ quyền của Trung Quốc trong vùng biển lịch sử của họ. Họ không hề đề cập cái nhóm chữ gọi là đường chín đoạn nữa, mà là họ gọi là cái vùng biển lịch sử của Trung Quốc. Mặc dù rằng là tòa án La Hay đã chứng minh là Trung Quốc không hề có bao giờ trong bất cứ một giai đoạn lịch sử nào là chủ hoặc là nắm quyền kiểm soát của cả toàn vùng Biển Đông như là họ tuyên bố. Và như vậy thì các cái nước khác như là Việt Nam, như là Philippines, như là Mã Lai v.v. đều cảm thấy đe dọa khi mà Trung Quốc họ nói là tất cả những cái thực thể đó là thuộc của họ. Và vì vậy nó càng gia tăng thêm cái nhiệt độ của cái sự xung đột, mặc dù bây giờ cho đến bây giờ chưa có một cái tiếng súng nào nổ ra, chỉ ngoại trừ những cái trường hợp lẻ tẻ như là bắn giết cư dân hoặc là đâm sập tàu cá vân vân. Nhưng mà rõ ràng cái vai trò của Hoa Kỳ từ hồi Tổng thống Obama lên nhậm chức 2008 đến nay đã có một cái sự xoay trục về hướng Á Châu, có một sự tái cân bằng lực lượng hải quân ở cái khu vực này. Và do đó cái sự hiện diện của Hoa Kỳ một mặt kềm chế lại cái sự hiện diện của Trung Quốc, nó không có tính cách hòa bình như là Bắc Kinh tuyên bố, mà ngược lại nó càng làm cho các nước lân cận thêm sợ hãi, thêm và họ bắt buộc phải lựa chọn một cái con đường là hoặc là tự vệ, hoặc là ngã theo một cái hướng khác để có thể nhờ đó mà bảo vệ cho cái an ninh của mình, vân vân. Như Quốc Vinh nói, Hoa Kỳ ít nhất là đã 3 lần thử thách cái lời tuyên bố đó của Bắc Kinh bằng cách là cho máy bay thám thính bay trên cái vùng, những cái vùng trời mà có những cái bãi đá hoặc là những cái bãi ngầm của Trung Quốc đang cơi nới, đang xây dựng, hoặc là cho tàu đi vào những cái khu trong nội bộ cái vùng 12 hải lý của những cái đảo, những cái bãi đá hoặc là đảo mà đảo nhỏ của Trung Quốc đang chiếm đóng, vân vân. Và sau những cái lời cảnh cáo hoặc là sau những cái chuyện mà theo dõi thám sát thì hai bên đã không xảy ra một cuộc đụng độ nào. Đây được coi như là những cái thử thách hoặc là những cái cuộc nắng gân giữa hai cường quốc để thử coi là bên nào nghe là nháy mắt trước, vậy mà thôi. Cho đến bây giờ thì có lẽ rằng là hai cường quốc đó đang tính toán một cái nước cờ kế tiếp. Như chúng tôi được biết thì ở Phi Lu Tân chẳng hạn, họ đang tìm, dù là sau một cái chiến thắng pháp lý rất là có ý nghĩa và rất là to lớn như vậy, họ vẫn áp dụng một cái con đường ngoại giao ôn hòa bằng cách là tân tổng thống Duterte đã đặt cử cựu tổng thống Fidel Ramos đến Bắc Kinh như là một đại sứ để hai bên có thể thỏa thuận với nhau. Và dĩ nhiên Bắc Kinh không thể nào thỏa thuận nếu mà không có thể nào mà thảo luận nếu mà họ bắt buộc phải vào bàn hội nghị với tư cách là một cái nước yếu. Và như vậy thì người ta chưa có thấy cái lối ra ở trong cái cuộc xung đột ở Biển Đông hiện nay.
Chúng ta cũng chưa biết được nội dung cuộc thảo luận đó xảy ra tuần vừa rồi nó như thế nào giữa Philippines và Trung Quốc. Nhưng mà tôi đoán rằng chắc là Washington trước đây ít nhiều gì cũng nghĩ rằng là nếu như chúng ta tăng cường cái sự hiện diện của hải quân, của không quân Mỹ ở trong khu vực thì về lâu về dài thì chắc sẽ kèm chân được Trung Quốc, và hy vọng là cuối cùng cũng có thể buộc được Trung Quốc từ bỏ cái yêu sách chủ quyền đường chín đoạn. Nhưng mà thực tế cho đến ngày hôm nay thì rõ ràng là nếu mà tin như vậy thì có lẽ là một cái tính toán nó không được đúng lắm, thưa anh.
Vâng, theo nhiều nhà bình luận trên thế giới thì có lẽ là cái luật chơi toàn cầu nó được hiểu mỗi một nơi một khác nhau. Thí dụ như ở Tây Phương thì họ đặc biệt chú trọng đến cái vấn đề danh dự và uy tín của một cái quốc gia trong các cái chuyện đối ngoại của họ. Ở Á Châu thì ngược lại thì họ tôn trọng hơn, hay là họ cảm thấy những cái giá trị về cái việc mà giữ gìn cái thể diện quốc gia và cái khả năng bảo vệ cho an ninh quốc phòng của mình lại là được đặt lên cái hàng cao hơn. Thì do đó nếu mà những bên xung đột không nói cùng một cái ngôn ngữ ngoại giao để có thể hiểu nhau đó thì thật là khó nói. Nhưng mà rõ ràng là Trung Quốc đang ở một cái tình trạng mà họ khó có thể bác bỏ được một cái phán quyết của một cái trọng tài có một cái tầm vóc như là cái trọng tài tòa án trọng tài Liên Hợp Quốc. Nhưng mà ngược lại họ không thể nào nói lại với cái người dân là bây giờ mình chúng ta phải chấp nhận cái phán quyết đó để lùi lại để mà cùng hòa hợp với các nước khác trên toàn thế giới được. Và do đó hai bên phải tìm được một cái điểm chung nào để mà một bên không mất mặt và vẫn giữ được cái an ninh quốc phòng của họ. Trong khi đó, cái luật pháp quốc tế cũng phải được tôn trọng như là những cái nguyên tắc căn bản trong bất cứ một cái sự ban giao nào giữa các cái quốc gia với nhau.
Vì vậy, câu chuyện sẽ còn rất là dài và chúng ta sẽ phải tiếp tục bàn nữa khi tôi và anh Lưu Dân gặp lại nhau vào Chủ nhật tuần tới. Cảm ơn anh rất nhiều. Thưa anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.